Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia ra trong đoàn ai có tuổi gì thì nhận cái ly đó. Tới thầy trụ trì, thầy tuổi con gà, tặng cái ly này cho thầy. Hai ngày nay sao thầy lấy nhẩm ly này, thầy đưa mình uống nhé. Sáng mà uống xong mà mấy nhớ lên em, của sư âm chứ ai. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 20 tháng 5 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Mình nhìn bên ngoài là trời ấm mà tuyết sẽ bắt đầu tan. Thì sáng hôm nay mình tiếp tục học cái bài 10 cái pháp nương tựa mà Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Thỉnh thoảng Pháp Hòa trích những cái bài kinh như vậy đó, những cái đoạn kinh như vậy để cho đại chúng được học. Ở đây mình có cơ hội mình tiếp xúc với những cái giáo nghĩa của Phật để mình trồng cái gì? Trồng căn gì? Trồng căn lành mà ngày hôm qua mình nói là thiện căn đó. Thí dụ như là con mắt của mình đó, khi mình nhìn cái gì đó thì nó có cái sức để nó nhìn thấu đáo cái đó. Thí dụ như mình có con mắt mà mình nhìn cái món đó để mình biết cái vật đó, để mình thẩm thấu nó, thì con mắt đây là nhãn căn. Có cái sức của thấy, có cái sức của nghe gọi là nhĩ căn, có cái sức của ngửi gọi là tỷ căn, có cái sức của nếm gọi là thiệt căn, rồi cái sức của đụng chạm, xúc chạm để mình biết gọi là thân căn. Cho nên Phật giáo gọi là ngũ căn hay là lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn. Mà Phật Di Lặc á, tượng để ngoài sân á, có 6 đứa nhỏ nó bu đó, tượng trưng cho lục căn. Mà nếu như mà mình nhìn cái gì đó để mình rà rõ nó, mà nó không có làm những cái gì đó mình biết, nhưng mà cái nào nó bất thiện thì mình biết, cho nên mình không có theo. Và khi mà mình biết một cái người nào đó họ có cái thiện căn, rồi cái mai mốt cái họ làm cái gì sai đó, thì mình nhớ lại những cái gì, cái đẹp của họ, cái dễ thương của họ, thì mình có thể xóa được, quên được những cái dở của họ. Tại vì mình nhờ cái, mình nhận ra được cái thiện căn nơi họ. Cho mình biết cái tốt của người ta đó để làm gì, để khi mà cái xấu của họ lỡ nó trồi lên đó, thì mình có thể mình tha thứ được họ. Tại vì chính bản thân mình, mặc dù mình cũng đang sống, đang tu, nhưng mà thỉnh thoảng chánh niệm nó mất, thì cái bất thiện căn nó có mặt. Thì mình nhờ cái thiện căn mà xưa nay mình nhận diện ra người đó. Tại sao mình thường ngày mình nói người đó tốt, mà tự nhiên bữa nay mình người đó nói được nữa xấu. Cho nên ngày hôm qua mình học 3 rồi. Tâm Bồ Đề, dựa vô tâm Bồ Đề mà làm cho mình vững chãi trên đường tu. Dựa vào thiện tri thức để mình vững chãi trên đường tu. Dựa vào cái thiện căn để mình vững chãi trên đường tu. Và bây giờ cái thứ tư là gì? Nói về căn á, ví dụ như là mình có ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, mà trong 37 phẩm trợ đạo đó, người mà có được cái rễ của niềm tin thì càng tu tập cái phát triển thì niềm tin nó càng lớn. Người có cái rễ của sự siêng năng thì càng tu cái sự siêng năng nó càng lớn. Tính tấn mà. Niệm, người nào mà có cái rễ của chánh niệm, có cái căn lành của chánh niệm, thì mỗi ngày cái chánh niệm mình càng lớn. Mà tính tấn niệm, niệm là nhớ nghĩ, niệm là mình có khả năng á, mình có mặt trong giây phút hiện tại. Bữa Pháp Hòa mới tới đây nè, khuya hôm kia đó, tới giờ đi ngủ cái đi đánh răng. Đánh răng cái mở cái bóp mình ra, cái sau cái chai kem mình nó nhỏ nhỏ về kiếm ra. Thôi làm biếng kiếm nó sẵn trước mặt mình, có một cây nhỏ nhỏ này thôi, vậy mình xài đỡ này cũng được. Để vô đánh sao, sao cái kem gì nó không có bọt mà đắng dữ vậy trời. Trời đất ơi, tới hồi coi lại mới biết cái chai gì không? Thuốc ngứa. Cái hũ thuốc ngứa. Ôi cha ơi, Pháp Hòa mới vừa miệng thì ngậm một hậu vậy mà nhìn đọc lại là ít gì. Nhổ ra không kịp. Thì lúc đó bây giờ đã chánh niệm mình đi đâu á, giờ chánh niệm mình đánh rồi mình biết là mình bị không có cái, nó không có cái ngọt, nó không có cái chất gì của kem nó răng hết, mà nó đắng, nó khó chịu ghê vậy. Nhìn lại thì ra là cái hũ thuốc ngứa, không biết ai để mà nó y như cái chai kem vậy đó, nó cái thuốc đó, cái... cho nên cẩn thận chánh niệm. Chánh niệm là vậy đó. Có nhiều khi mình uống nước rồi mình quên là cái ly nước nóng. Có nhiều người, người ta đi thưa một cái tiệm bán cà phê là vậy đó, đi mua cà phê uống mà dĩ nhiên là mình phải biết nó nóng rồi, vậy mà uống rồi phỏng lưỡi đi thưa cái tiệm đó, thưa cái tiệm đó mà nó phải đền bạc triệu, đền bạc triệu rồi á, vì lúc thì luật sư mà, thì họ cãi là tại sao trên cái ly ăn không có một cái warning rằng nước nóng. Và từ đó về sau tất cả các cái ly cà phê của các tiệm bắt đầu nó có chữ tiếng Anh lên là caution hot, rồi chưa chắc nó để tiếng Pháp lên là chilled, cho bảo đảm để khỏi bị đền cả triệu bạc. Anh phải, anh đi ăn fast food tức là McDonald's là anh dĩ nhiên anh phải biết là cái món ăn nó rất là dầu mỡ, anh ăn thì anh mập, cái chuyện của anh chứ, vậy mà cũng đi thưa. Đi thưa nó là tiệm này bán đồ ăn nhiều chất mỡ, cũng cái người thưa tốn, cái người bị thưa tốn cả bạc triệu. Cho nên tính tấn niệm định tuệ kêu là ngũ căn, ngũ thiện căn của Phật tử đó. Tính tấn niệm định tuệ là năm cái căn lành trong mỗi chúng ta. Quý vị có niềm tin không? Quý vị có sự siêng năng không? Quý vị có chánh niệm không? Quý vị có chữ huệ không, định không? Có, nhưng mà tại vì mình có mà mình không có nương vô đó để mình tu, cho nên cái niềm tin mình nó không vững, sự siêng năng mình nó không vững, sự định tĩnh mình nó không vững. Cho giờ muốn tu vững thì phải dựa vào đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là một trong những cái mình nên dựa vào nương tựa, quý vị nhớ là cái chữ tiếng Hán gọi là sở y. Sở y có nghĩa là mình, cái chỗ để mình nương tựa. Chỗ của mình nương tựa là vào niềm tin, vào bồ đề tâm, vào thiện tri thức, vào thiện căn của mình. Bây giờ cái thứ tư là gì? Mình nương tựa vào ba la mật. Chữ ba la mật là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ba la mật, mình dịch chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, hay nói theo tiếng Việt là trọn vẹn. Cái gì mình làm á mà mình muốn đừng có bị khổ lụy là cứ ba la mật đi. Thường thường á, nó có tới, quý vị hay nghe nói bao nhiêu ba la mật, lục ba la mật, mà nói cho đủ là thập ba la mật. Trong đó có nguyện ba la mật, có phương tiện ba la mật. Nhưng mà ở đây mình dùng cái chữ ba la mật thì mình hiểu là khi mình làm việc gì, mình làm đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, đừng có bận tâm tới nó. Ở đây nè, nương tựa vào ba la mật vì đó là thứ ta phải tu hành đầy đủ. Thí dụ như bây giờ mình lấy một cái ví dụ như là mình nói rằng nhẫn nhục. Nhẫn nhục mà nhẫn chưa có viên mãn, chưa rốt ráo thì thế nào cũng có chuyện. Tôi nhẫn 3 thôi, tôi nhẫn 4 thôi, tôi nhẫn 5 thôi, tôi cho cơ hội lần nữa, một lần nữa biết tay tôi. Thì nhiều khi mình nhẫn 5 lần rồi, tới 6 lần mình đập cái người đó, mình đánh cái người đó đủ 5 lần của kỳ trước. Lẽ ra tôi nhịn rồi mà tôi chịu hết nổ, tôi đánh luôn như những kỳ trước. chưa ba la mật. Thành nữ ra chữ ba la mật là mình làm sao mình đến cái chỗ trọn vẹn. Không phải dễ đâu, không phải dễ. Cho nên mới gọi là đại thừa, mới gọi là cái pháp của Bồ Tát. Chứ nếu mà mình không làm được như vậy thì mình là phàm phu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ mình chưa dám nói mình tới đâu, nhưng mà mỗi một lần mình qua được một cái á, thì tự mình nói với mình là hôm nay mình đã thêm được một hạt cát trong ba la mật. Chứ mình không có dám vỗ ngực xưng tên gì cả. Nhưng mà mình tu là mình lần lượt. Quý vị cứ nhớ là trên đường đi lên Từ Vân á, nếu gặp những ngày đông, những ngày đường trơn, những ngày sương mù thì mình đi làm sao? Đi rất là chậm, đi rất là cẩn thận. Nhưng mà cuối cùng á, người ta thường ngày mình đi 1 tiếng à, nhưng hôm nay trời tuyết mình đi 2 tiếng, mình đi 3 tiếng, nhưng mà rốt cuộc tới không? Tới. tu hành cũng vậy. Cho nên cái nguyện của mình đó, trong ta chúng ta có thiện căn, nhưng chúng ta không có lập nguyện thì cái thiện căn này nó không có chỗ để nó trổ. Cũng giống như mình có khả năng mà không có cái chỗ để cho mình dụng võ thì cái tài năng này không được phát triển. Cho nên cái ba la mật nghĩa là mình làm cái gì mà tới cái chỗ rốt ráo. Ở đây nó có hai phần. Nếu nói về cái phương thức tu thì thí dụ như nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện phát nguyện, đó là phương thức để mình bắt đầu vào đường tu. Cái thứ hai á là nói về phương pháp á, là không ngừng cải thiện. Mình không ngừng sửa đổi bản thân mình đến cái chỗ tốt. Ví dụ như mình nói á, tôi có cái tật nghiện thuốc. Nhưng bây giờ tôi phát nguyện là bỏ thuốc. Phát nguyện bỏ thuốc là nó nằm ở trong cái phương thức của ba la mật. Mới bắt đầu học công thức thôi. Nhưng mà mình cố gắng mình cải thiện, thèm lắm, nhưng mà ráng. Ráng cải thiện đến khi nào mà thấy thuốc không còn thèm, thì khi đó mình tu hành tới cái chỗ ba la mật. Cho nên nghe thì nó sâu sắc vậy, nhưng mà thật sự nó là cái gì, nó rất thật trong cuộc sống của mình. Cái tật tôi hay hờn mát, cho nên rồi bây giờ tôi tập bỏ đi, tại tôi biết mỗi lần tôi hờn mát là tôi khổ cho chính tôi. Người ta không có phiền hà gì hết, tại vì người ta nói người ta vô tâm. Còn tôi nghe bằng hữu ý, tôi nghe bằng cái nhận thức sai lầm của tôi, cho nên người ta nói rồi người ta về ta ngủ khò, ta khỏe ru. Còn tôi thì khó chịu quá. Bây giờ mình bỏ cái đó, cái một lần bỏ. Cho nên bây giờ phải học sao đi? Nhẫn ba la mật là phương thức. Ráng nhẫn đến khi nào mà tôi biết là tôi nghe và tôi hết hờn rồi, ba la mật. Cho nên quý vị nhớ là mình có hai công thức để ba la mật. Một là mình công thức, hai là pháp phương thức, hai là cái pháp để mình tu. Không ngừng cải thiện mình, cải đến khi nào mà mình tốt thôi. Cũng giống như là mình làm một cái gì đó mà nó chưa khéo, làm hoài làm đến khi nào mà nó thật khéo thì chừng đó ba la mật. Cái thứ năm là gì? Là nương tựa vào tất cả pháp, vì chúng là thứ ta phải cứu cánh rời khỏi. À, quý vị nghe câu này hơi khó hiểu đó. Phải nương tựa vào tất cả pháp, vì chúng là thứ ta phải cứu cánh rời khỏi, tức là phải rốt ráo rời khỏi. Vậy thì cái chữ pháp ở chỗ này là pháp gì đây? Cái chữ pháp trong trường hợp này không phải là Phật pháp, mà là tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, chúng đều là những cái thay đổi vô thường hết. Đừng có cái gì dính nó thì mình mới tu nổi. Thậm chí chùa, nhà, thầy, tất cả đều là vô thường hết, đều là một cái pháp đó. Ví dụ như cái thân mình nó khỏe mạnh là một pháp, sắc diện mình đẹp trẻ là một pháp. Nhưng mà thủy chung tất cả pháp này nó thay đổi không? Thay đổi. Mà nếu mình không có rời khỏi những cái dính mắc, tôi khỏe, tôi đẹp, tôi giàu, tôi này, tôi kia là khổ, 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 khổ. Còn nếu mình nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường biến đổi, cho nên nó biến đổi, thoáng buồn mà không khổ. Hồi xưa là buồn rồi khổ, bây giờ buồn nhưng mà không có khổ nữa, vì tôi biết nó rồi. Mà người nào có được cái đó, nương tựa vào cái nhận biết tất cả các pháp là vô thường, là thay đổi, đỡ lắm. Đỡ lắm. Mà thường thường hễ mà mình mà khổ cái gì, mình đi kiếm mấy cái bản nhạc mà cho nó đúng cái tâm trạng nữa, nghe cho nó khủng khoảng hơn nữa. Thường thường là vậy. Nếu mà buồn cái gì là phải đi kiếm cái bản nhạc nào cho nó tương ưng với cái nỗi buồn đó. Để thí dụ như mình mà có cái buồn nhớ quê hương thì bắt đầu đi tìm những bài nhạc nào mà nói về quê hương để mình nghe cho nó thấm thía. Mà hãy mà mình thất tình cái mình tìm cái bài nào mà nó cho nó tương đồng với cái thất tình đó, mình nghe cho nó thấm thía. Rồi mình đang thương một người nào mà người đó không thương mình đó, mình tìm những cái bản nhạc nào mà thương có mình đó, một mình thương thôi đó, thương một chiều đó. Cho nên mình hãy khổ cái nào cái mình đi kiếm cái gì nó tương đồng. Cho nên cái đó là cái phương tiện làm mình khổ thêm. Nó là phương tiện làm cho mình khổ thêm. Cho nên mình nhớ là bây giờ thí dụ như này, rồi đây là một tác phẩm của tôi, rồi mình dính vào cái tác phẩm này, nhưng biết cái tác phẩm này có thể bị thay đổi. Lát nữa một bình hoa nào đó thiếu hoa, ta lại ta giật ra một hai cái, mình đi ngang, trời ơi hoa tôi đâu rồi. Bây giờ cái pháp này nó đã qua pháp khác, nó mượn cái pháp này để nó áp vô cái pháp khác để làm cái pháp khác thêm lên, cũng đâu mất đâu đâu. Nhiều khi mình mất chỗ này nhưng mình tăng trưởng chỗ khác. Cho nên nhiều khi mình lỗ lãng chút gì đó không mất, mình hy sinh cái phần mình nhưng mà ở người khác người ta được. Ví dụ như phần ăn của mình bị người ta lấy vớt, ta đâu có lấy dục đâu. Mình bớt phần mình thì người khác được phần. Thấy như vậy đó, cái mình cũng nhẹ ra. Ví dụ như trời ơi trời, tôi đem hai cái áo tràng mà ai chôn của tôi hết cái rồi. Thôi kệ, lỡ lúc đó mình lỡ nói chôn xong mình ấy, cái nhớ trực là thôi kệ, ai thỉnh mặt cũng được. Mình nói chữ thỉnh cái nghe nó nhẹ ra liền, nghe chữ chôn cái thấy hình như có gì không hay. Cho nên mình tất cả các pháp nó nhớ vậy, là chữ pháp là biến đổi, là đủ, là chữ pháp là mỗi cái hiện tượng sự vật. Ngay cả mình thấy cái hiện tượng là hai người đó thân thiệt là thân, nhưng mà cuối cùng cái hiện tượng thứ hai xuất hiện là thân ai nấy lo. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, tôi với chị đó rất là thân, tôi với anh chị rất là thân, nhưng mà hữu sự thì thân ai nấy lo, đường ai nấy đi. Giống như là cái ông trưởng giả có bốn bà vợ vậy đó. Không? Người vợ thứ nhất, ổng chăm sóc đủ thứ hết, cung phụng. Người vợ thứ hai, lo đủ thứ hết. Người vợ thứ ba, chuyện vui buồn đều tâm sự hết. Người vợ thứ tư cưới về mà không ngó. Vậy mà khi ông sắp chết, ba bà kia từ giả, thôi kệ ông. Chỉ có bà vợ thứ tư nói, tôi biết ông cưới tôi mà ông không thương, nhưng mà tôi nguyện rồi, ông đi đâu tôi đi đó. Thì Đức Phật kết luận rằng mỗi chúng ta ai cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là thân xác của mình. Mình cung phụng không? Cung phụng dữ lắm. Sáng phải có gì làm cho nó theo buổi sáng, tối trước khi đi ngủ phải làm gì đó dưỡng nó theo buổi tối. Nó có day cream, night cream, rồi trưa nó là cleansing foam nữa. Rồi nhưng mà khi mà mình sắp đi thì cái thể xác này nó làm sao, nó biến đổi. Người vợ thứ hai là gì? Đó là những cái gia sản của mình, nó cũng đâu theo mình, phải không? Người vợ thứ ba là gì? Đó là những cái người thân thiết của mình. Người vợ thứ hai là tiền của, người vợ thứ ba là những người thân. Chuyện vui, chuyện buồn mình tâm sự với họ hết. Nhưng mà khi mình sắp mất, họ cũng đi không đi theo mình được. Thậm chí họ nói để cho mình relax trong lúc mình sắp đi vậy đó. Ông mà chết tôi chết theo, bà mà chết tôi chết theo, nói để mình lưu luyến một chút vậy đó. Nhưng mà vừa chết xong, con ơi đi coi ngày của con. Ông thầy ông nói chết trùng nữa nha, coi chừng ông kéo theo nữa đó. Thầy có cách nào thầy ém ổng không? Hồi nãy đòi đi theo quá trời luôn. Vậy mà nghe ông này có khả năng kéo bà theo đó, giờ là ém liền tức khắc thôi chứ không có để. Cái quan niệm của người ta là ngoài Bắc á, khi mà chết rồi đi liệm á, để trong cái quan tài một bộ bài chim cút á, biết chi không? Để bận rộn chơi đánh bài, không có về bắt người thân. Giống như bây giờ mấy đứa nít đi chùa vậy đó. Mấy đứa nít con nhỏ của mình đi chùa, mình muốn nó ngồi yên đừng quấy rầy, mình dục cho nó cái iPad là nó ngồi yên thôi. Cho quý vị nhớ là các cái pháp xe cộ đủ thứ hết, không có cái gì của mình đâu. Mình có một cái nhà mới cất, nhưng mà tự nhiên cái người cất đó không có cất đàng hoàng sao, bể ống nước ngập lụt lên, hư hao hết trong nhà. Mình có thể mình đi holiday về có một tuần nhà mình sạch hết. Giống như có một cái hai vợ chồng cái ông đó mà đi chơi về rồi nhà sạch sẽ hết trơn. Lên gặp quý thầy mới khóc, trời ơi trời, nó vô nó dọn hết, chừa con có con cái à. Quý thầy hỏi cái gì? Nó cái nhà. Là dọn đi hết, chừa lại con cái thôi, còn chừa lại cái nhà. Thì bây giờ á, mình nương tựa vào cái nhìn, nói một cách khác là cái nhìn thẩm thấu, để thấy tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật trên thế gian này nó đều biến đổi hết. Thấy biến đổi không có nghĩa là mình dục bỏ nó, mình vẫn sử dụng nó, nhưng mình biết không có cái gì mà nó xài mà không hao. Hồi nhỏ và đọc cái bài kinh này và thích lắm, mà thuộc lòng tới giờ vậy. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao tria, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Cảnh đời như biển nước xanh, gió cuồn sóng cuộn mé gành lao sao. Cảnh đời như giấc chim bao, như lằn điển chớp khác nào tiếng vang. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như giả tràng xa các biển đông. Cảnh đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh mà đem món gì. Cảnh đời là khối hiệp ly, nay dời mai đổi theo thì thời gian. Trong kinh Phật có kể câu chuyện có một con chó sói. Nó thấy một miếng mật trên cây lưỡi kiếm, nó le lưỡi nó liếm một cái. Ngọt, nhưng mà sau đó nó thấy máu. Vậy mà nó vẫn không biết. Vẫn thấy còn một miếng mật trên cây dao đó, tiếc quá, le lưỡi liếm một cái nữa. Càng liếm, mật cũng có, nhưng mà máu cũng có. Mình có giống vậy không? Hạnh phúc cũng có, nhưng mà đau thương cũng có. Được một chút danh, trời ơi cũng trầy vi chốc vậy. Được một chút lợi, cũng trầy dẫy chốc vi. Nhất hướng công thành vạn cốt khô, được lên một cái địa vị đó phải giết cả ngàn người, 1000 bộ xương phải nằm xuống để hy sinh cho cái địa vị đó của mình. Ngày xưa ông vua nào mà không làm kiểu đó. Được lên ngồi tới cái ngai vàng đó thì phải hy sinh biết bao nhiêu người. Thì trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình muốn được cái gì đó, mình cũng hy sinh biết bao nhiêu thứ. Muốn giữ được cái người mình thương đâu phải dễ đâu. Nhất mà gặp cái người thương của mình có cái tánh là bay bướm thì mình cũng khổ lắm. Làm đủ cách, thậm chí đêm quên ăn ngày quên ngủ nữa. Phải không? Đâu đâu ngược đâu. Tối nào cũng gác chân lên trán. Cái chuyện mà đêm không ngủ ngày không ăn là chuyện thường. Mình khổ đến mức độ là mình sống đảo lộn. Cho nên á, trong cái pháp này Đức Phật nói không có để cho chúng ta buồn khổ, mà để cho chúng ta chuẩn bị cái tâm lý là mọi thứ thay đổi. Bản thân mình thay đổi, mình là mình phải tự biết. Tại sao ngày hôm qua mình thích người ta mà hôm nay mình lại ghét cay ghét đắng rồi đó? Thì cái chuyện đời nó thay đổi là vô thường, chuyện thường vậy đó. Bây giờ nói tới cái thứ sáu, nương tựa vào đại nguyện vì chúng giúp ta tăng trưởng bồ đề. Chân tâm cần có đại nguyện để giúp quang minh. Khi không phát nguyện, ta sống sao sức mạnh của tạo nghiệp, sống theo thói quen cũ, theo lối sống của ta. Mình có thiện căn đó, có căn lành đó, nhưng mà mình không phát nguyện thì căn lành khó tăng trưởng. Cho nên đó, mình thấy một cái người đó họ có được cái căn lành, mình giúp cho họ phát nguyện. Cho nên tại sao khi mình phát nguyện mình thường đối trước Phật, đối trước chư tăng hay đòi đại chúng, để những người đó làm cái thiện tri thức, làm cái witness, làm cái người chứng nhân để mà giúp cho mình tăng trưởng. Chứ còn mình quỵt cái nguyện đó cũng chẳng sao, không có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mình muốn thăng tiến thì mình phải phát nguyện, nương vào cái sự phát nguyện. Có nhiều khi mình làm việc gì mình không có phát nguyện, nó không có cái lực. Cho nên nguyện lực là vậy đó. Khi mình phát nguyện rồi nó có lực, nó đẩy mình đi lên. Nhờ cái lực đó mà nó đưa mình đi lên. Mình sống, mình rất là dễ bị chi phối bởi những cái mà nó bên ngoài nó khuyến dụ mình. Thậm chí nhiều khi mình sắp sửa đi chùa, tự nhiên có một cái attract khác nó tới, nó làm cho mình phải phân, trời giờ đi chùa đi đây ta. Rồi cái thường thường á, mà khi mà muốn đi cái chỗ đó rồi là nó có cách nó nói. Trời ơi, chùa tu 3 ngày chị đi một bữa có sao. Đó, hoặc là nói rằng tu thì mỗi năm tới mấy kỳ lận, không đi kỳ này đi kỳ khác có sao. Nó đủ cách nó nói hết, lặng lát mình đi theo nó. Cái trường hợp đó Phật gọi là thiên ma. Chữ ma đó mà nó có khả năng, nó hấp dẫn, nó lôi kéo mình, gọi là thiên ma. Vì nó khéo lắm. Chẳng hạn như là mình để đồng hồ, mình muốn thức dậy sớm mình tụng kinh ở nhà đó, đi chùa 3 ngày, trời ơi thấy thích quá, sáng dậy tụng kinh, về nhà bắt đầu cũng lập nguyện. Nguyện từ nay 5 giờ cũng thức, cũng ngồi thiền dậy mà để đồng hồ reo. Cái mới đầu để 5 cái xuống 5:30, rồi 5:45, thôi mình đâu cần lâu đâu, 15 phút được rồi. Cái tắt cái đồng hồ rồi thôi, mình đâu cần tới 15 phút, 5 phút rửa mặt cái lên ngồi à. Tắt cái đó rồi cái ngồi nướng, nằm nướng, nướng là nó khét. Tới hồi mà giật mình dậy là 7 giờ sáng rồi. Thành ra cái nguyện á, cái nguyện nó làm cho mình, nó dễ dụ mình. Ma nó có 4 loại. Thật ra rất nhiều nhưng mà gom còn 4. Ma mà nó chiêu dụ mình kiểu như vậy gọi là thiên ma. Còn cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành này, nó làm cho mình trì trệ sự tu. Ngũ uẩn ma, giận hờn phiền não đủ kiểu hết, phiền não ma. Sắp sửa lên tụng kinh mà buồn ai đó, cái cũng xách gói đi về được. Thậm chí định lên tụng kinh thôi, tôi ngoài này tôi làm việc tôi không vô tụng, tôi giận rồi, phiền não ma. Có một cái nữa là tử ma. Tử ma là ma chết. Cho nên mình phải nương vào cái nguyện của mình. Ở đây Phật tử nào cũng phát nguyện hết mà, lúc mình quy tâm bảo là căn bản nhất. Rồi mình nguyện ăn chay 1 tháng mấy ngày nè. Cho nên mình muốn quy y á, là trong lòng mình có thiện căn rồi mình mới khởi 2 chữ quy y. Nhưng mà nó có cái gì đó, nó làm cho mình còn chập chừng, thì mình phải nhớ là mình phải tưới cái thiện căn đó. Nói cái vụ quy y á, cách đây không lâu có một chú Phật tử, 2 ông bà lên xin quy y. Ông mới nói thiệt, ông nói thầy biết không, gần đây con đi đám tang, đi nhiều lắm. Rồi con thấy có nhiều người lúc sống chưa quy y, cái lúc chết nhờ quý thầy quy y. mà trời ơi quy mấy người chết tên xấu lắm. Tại vì thường thường á là mấy thầy không có muốn đặt chữ gì khác ngoài cái chữ có thầy thì đặt chữ siêu thoát, vãng sanh hay là gì mấy cái từ mấy cái chữ về đó, ổng nói trời ơi, tên siêu thoát. Còn nghe vậy còn lật đật, con người quy y lúc còn sống đều có tên đẹp chứ để lúc chết. Để lúc chết quy y có chữ siêu thoát nghe kỳ quá. Ví dụ vậy. Chào ông quy y. Thầy tử nhà ông đi phát đám tang mà ông nghe mấy cái lễ quy y cho hương linh vậy đó. Ông lên quy y sớm. Có nhiều khi mình khi mà mình khởi cái nguyện gì đó, mình thấy cái việc gì trong khả năng mình làm được nên làm. Vì có đôi khi cái cuộc đời nó vô thường, nó đến nó chưa có cơ hội, rồi nó làm cho mình bị mất đi cái cơ hội đó uổng. Cho nên phải nương vào đại nguyện giúp ta tăng trưởng bồ đề. Điều thứ bảy, cái nguyện là gì? Là cái cam kết của mình, cái commitment của mình. Người đời thì quý vị thấy không, bất cứ việc gì cũng phải có cái commitment. Cái gì cũng phải có một cái contract. Bán nhà, bán cửa, hùng hạp, làm ăn, vợ chồng còn phải có ký giấy mà. Ký giấy cam kết. Thì mình tu mà không có cam kết, không có phát nguyện làm sao nó thắng. Mà quý vị thấy chư Phật, chư Bồ Tát không có người nào mà thành tựu mà không do đại nguyện mà có. Vì phát nguyện mới làm được. Cho nên Ngài Địa Tạng, Ngài có một câu nè. Địa ngục chưa hết, tôi không làm Phật. Khi nào độ hết chúng sanh tôi mới làm Phật. Vậy thì Ngài Địa Tạng ở đâu? Ở địa ngục, đúng không? Khi nào địa ngục hết người thì Ngài mới làm Phật. Cái câu này nó cũng hay lắm đó. Cái tâm của mình ngày nào còn phiền não, còn địa ngục, ngày đó sao làm Phật? Như vậy là Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Chứ cái câu mà Ngài nói đó, ngày nào chúng sanh còn tôi không làm Phật, địa ngục còn tôi không làm Phật, thì đúng, đúng ý như vậy thôi. Ngày nào tâm này còn phiền não thì sao làm Phật được. Ngày nào tâm này còn khổ đau thì là sao làm Phật được. Chỉ khi nào ngày nào cái tâm của chúng ta hết địa ngục, hết đau khổ, hết phiền não, tức khắc chúng ta làm Phật. Cho nên cái nguyện của Ngài lớn lắm. Quý vị đọc cái bài sám mà quy mạng mỗi sáng rồi. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không có thể hết, nhưng mà nguyện con không cùng. Rồi buổi sáng tụng Lăng Nghiêm thì sao? Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Nhớ không? Nhớ câu đó trong bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng. Thước ca ra tâm, thuấn nhã đa tánh là gì? Là cái hư không. Tánh, cái hư không này làm sao cùng tận được? Vậy mà nói rằng nếu một ngày nào đó hư không này mà cùng tận đi nữa thì nguyện của con, tâm bồ đề của con cũng không cùng. Cái câu đó là thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, khả là có khả năng tiêu mất. Nhưng mà thước ca ra tâm vô động chuyển, tâm bồ đề con không có động chuyển, không lay chuyển. Rồi tụng hồng danh bảo sám có nguyện không? Con nay phát tâm, không vì tự cầu phước báo ở cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa. Con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Đó là lời phát nguyện. Thế giới vô cùng, với phố vô tận, phiền não vô tận, chúng sanh vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Ngày nào sáng chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Ngày nào mà không phát nguyện. Rồi sáng nào thầy trụ trì, đệ tử chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp gặp thầy hiền bản tốt, gặp tam bảo gì đó. Đó, ngày nào mình cũng nguyện hết á. Nhưng mà mình, nếu mà mình chỉ nguyện mình không có nương vô đó. Cho nên mình phải nhớ mình nguyện rồi phải nương. Con nguyện đời con biết nương tựa chánh pháp. Mà mình nương tựa chánh pháp thì những cái phi pháp, những cái tà pháp nó không có lay động mình được, những cái tà kiến nó không có xen vô được. Đây một hình thức tà kiến ví dụ nè. Có người nói á, chết đừng có thiêu ông bà, thiêu rồi để ông bà vô trong hũ cốt đó, ông bà bị nhốt ở trong hũ cốt đó không siêu, tà kiến. Vậy thì thiêu mà nhốt hũ cốt bộ chôn không chôn dưới lòng đất hả? Cách nào cũng chết hết. Đừng có nghĩ như vậy. Cái thân này khi nó chết rồi thì cái xác này muốn làm kiểu gì cũng được hết. Nói nghe lịch sử thì cremation, hỏa táng. Nói thẳng thừng barbecue. Có một thằng nhỏ thì mới đây ngày hôm qua quý thầy kể nè, nó lên nói thầy ơi em sorry con bận đi làm quá, con không có thì giờ đi barbecue ông nội con. Nó không biết xài cái chữ thiêu, nó không biết xài mấy cái chữ cao siêu khác, nó thấy để một lò thì nó kêu barbecue thôi. Thật sự mình Phật tử không có tà kiến vậy được. Ví dụ như mình tới nhà Phật tử mình nói trời Phật tử không có được thờ Phật Di Đà nha, Phật tử không có được thờ tượng Quan Âm, không có được thờ tượng Thích Ca, tượng là chỉ để chùa thờ thôi, ở nhà không được thờ. Tà kiến hết. Chữ tà đó đừng có hiểu là chữ tà là gì, là sai lệch chứ không có gì hết á. Chữ chánh là ngay thẳng, chữ tà là lệch. Thí dụ như buổi chiều á, mặt trời mà nó lệch bên thì kêu là chiều tà. Thì cái hiểu của mình mà hiểu lệch lạc thì gọi là tà kiến thôi. Chứ mình không có cái ý nói cái anh nó tà ma ngoại đạo gì cả. Mình hiểu nó không có đúng đắn thì là tà kiến thôi. Chứ không có gì hết. Mình có lòng thờ Phật, bất cứ Phật gì thờ cũng được. Và không luận tuổi tác, tuổi gì mới thờ Phật gì, bất cứ ai cũng có thể thờ được. Rồi có nhiều người còn nói ở trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở máy niệm Phật rồi âm binh nó vô nghe, mô Phật nó vô nghe niệm Phật. Thí dụ nó có vô thì nó vô nó nghe niệm Phật. Rồi bây giờ tôi không mở niệm Phật, không lẽ tôi mở hoài cái bài hát Vì Đó Là Em thì chắc là phước lắm. Sao không, thành thử ra mình mở máy niệm Phật, người sống thí dụ bây giờ người âm họ có nghe thì họ cũng là tốt thôi. Chứ nếu mà mình mở máy niệm Phật mà âm nó nghe không tốt, không lẽ mở nhạc nó không nghe sao? Không lẽ mở nhạc là có phước sao? Nói những cái như vậy rồi mình cứ nghe như vậy thì mình đi. Phật tử ở nhà đừng có tụng Địa Tạng nha, tụng Địa Tạng âm linh nó vô dữ lắm. Nếu mà kinh nào tụng cũng bị nóng tánh, như là kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa gia đình xào xáo, tụng Địa Tạng tánh nóng, tụng Kim Cang tánh nóng, rốt cuộc kinh này toàn là kinh gì chứ không phải kinh Phật. Mà nói một hồi người ta nghe kinh dị, kinh hồn, kinh khủng, kinh hoảng, không có gì kinh Phật hết. Tà kiến hết. Chữ tà là vậy đó, mình hiểu không đúng với cái ngay ngắn là tà kiến. Chứ mình không có cái ý nên cái người đó ma đạo gì cả. Cho nên cái câu người ta thường nói, học mà không tu thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì thêm lớn vô minh, tu mà không học thì vô học càng tu càng vô minh không biết gì hết, nhưng mà học càng nhiều mà không tu gì hết thì tà kiến nó sanh. Tu mà không học là thêm lớn vô minh, học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Mình có căn lành thì nhờ phát nguyện này thì hai cái này nó phối hợp với nhau. Cho nên nhiều khi một đứa nhỏ đó nó ham đi chùa đó, cứ cho nó đi. Mình cũng chưa biết cái căn này nó, cái rễ này nó sẽ sống tới đâu. Nhưng mình không tưới nó, mình đợi tới mai mốt nó mới tưới mới được. Cho nên lúc còn nhỏ mình phải tưới nó liền. Có nhiều người họ nói, mới đây có một cô mới nói rằng con nó còn nhỏ, theo thầy thì con nên để cho nó lớn nó tự chọn hay bây giờ con nên hướng dẫn nó. Pháp Hòa mới nói, Nếu như mà nó lớn lên mà nó tự chọn thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng nếu nó còn nhỏ thì mình chưa biết lớn nó như thế nào, nhưng mà lúc nhỏ mình phải dẫn nó, mình phải làm cho nó có một cái khuôn mẫu để nó nương theo đó nó sống. Bậc thánh mà trở lại đời này do nguyện mà chưa chắc đã nhớ cái nguyện của mình, như cái chuyện ngày Khuy Cơ Pháp Hòa hay kể vậy đó. Có những bậc mà người ta trở lại đời này với cái nguyện là độ sanh, nhưng mà vì cái phước các ngài lớn quá đi thì sanh lại vào trong những gia đình giàu có. Nhưng mà khi giàu có quá thì cái gì? Ăn chơi sung sướng, cái nó quên cái chuyện đó. Vì khi giàu là chơi với người giàu, toàn là tiếp xúc những cái cảnh vui, đâu có thấy cảnh khổ, cho nên nó không có click vô đó. Nó không có cái làm cho mình thấy được cái cảnh khổ để mình phát tâm. Cho nên ngài Khuy Cơ là một vị hòa thượng đời trước trở lại đời này nguyện độ sanh. Vậy mà sanh trong nhà quan cho nên quên mất trụ. Công tử thì ăn chơi rồi này kia nọ quên lửng luôn. Mà ông nghiện ba thứ mới chết chứ. Nghiện rượu, nghiện thịt và mê gái. Khi mà đi tu gặp ngài Huyền Trang nói ông thấy được túc duyên, nhắc đại nguyện, không nhớ. Nếu giờ hòa thượng cho con tu cũng được, mà với điều kiện là cho con đem ba thứ đó vô chùa, cho đem gái đẹp vô, đem rượu vô, đem thịt vô. Ngài Huyền Trang biết nhưng mà vẫn cho. Nó ok, ông muốn thì tôi cho. Cái ngày mà làm lễ xuất gia cho ông đi trước, mặc áo tràng đàng hoàng, ở đằng sau ba cái xe xe rượu, xe thịt, xe mấy cô gái đẹp. Vậy mà khi đi vô tới cửa chùa rồi là chuông trống bát nhã trỗi lên, đại chúng niệm Phật. Cái tự nhiên nó làm cho cái tâm của ông nó sực tỉnh, mà nó làm cho cái tâm hồn ông phấn khởi trong cái đạo niệm như vậy. Ông nhớ trực lại. Và lúc đó cái tâm bồ đề ông nó giống mảnh lên. Ông lui ra, ông xoay ra sao? Thôi, các ngươi lui về đi. Từ đó ngài Khuy Cơ, mặc dù đi tu có pháp danh là Khuy Cơ, nhưng mà vẫn mang một cái danh là Tam Sa Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng đi tu có ba cái xe. Xe rượu, xe thịt, xe gái đẹp. Cho nên á, mình có cái nguyện rồi mà cái bên ngoài nó còn lôi mình, chứ đừng nói là mình không phát nguyện. Nhiều khi mình phát nguyện mình ăn chay đó, mà bạn mình mà rủ mình đi ăn, mà đôi khi một là mình quên, hai là mình excuse, mai ăn bù. Hôm nay lâu lâu mới được gặp bạn mà không ăn bạn buồn. Phải không? Rồi có nhiều người nguyện ăn chay nhưng mà canh 12 giờ đêm, qua ngày mới rồi là ăn liền chứ chịu nổi, không có nhịn tới sáng mai nữa. Và lấy một cái cớ là Phật ngủ. Hay là lấy một cái cớ là đã qua ngày mới rồi. Cho nên phải phát nguyện. Quý vị thấy tại sao cái người tu phải mặc áo, phải cạo đầu? Tại vì chính những cái đó nó là cái rào, nó giúp cho cái người tu nằm trong cái khuôn đó. Bây giờ ví dụ như thầy tu mà để tóc, mặc đồ bình thường, thì ai biết thầy đó thầy tu? Chỉ khi nào vị đó phải cạo đầu, phải mặc áo thì không dám làm gì nữa. Nó có cái khuôn như vậy. Tại sao cái y quý thầy nó có cái viền, quý vị nhìn cái nó có cái viền to vậy nè. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái ranh giới giữ ruộng cho người tu. Cái miếng y mà nó có sọc sọc đó là ruộng. Cái này là bờ đê. Chính cái bờ này nó giữ rõ ràng ranh giới. Đây là bờ ruộng, ngoài kia là ngoài đường. Mà hãy mà phóng ra khỏi cái phạm vi đó là đi xa. Cái ý nó vậy đó. Tại sao trong cái áo của người tu á, cái áo thì cái y là vuông, cái này cái gì? Tròn. Cho nên quý vị hay nói gì? Đầu tròn áo vuông. Mà khi mà đầu tròn áo vuông thì phải làm việc cho đến cái chỗ vuông tròn. Rồi, cái áo giặt hò, khi may cái áo vặt hò, cái cổ thì cổ tròn, nhưng mà cái lưng ở phía sau á đắp một miếng vải. Nếu mà quý vị nào mà mặc áo vặt hò, phía sau tấm lưng của cái áo vặt hò có may một cái miếng vuông vuông. Lúc nào cũng phải vuông tròn. Bên Thái Lan các thầy đi xuất gia xong rồi cạo đầu chưa đủ, cạo luôn cái chân mày. Ông nào mà lé phé đi chỗ khác nhìn chân mày mà cạo sạch, ông này ở trỏng ra không có dám hoài. Cho nên Phật tử đi chùa mình mặc đồ vạt hò, mặc đồ lá hớn cũng tốt lắm, tại vì nhờ vậy nó thúc liễm mình phần. Không lẽ mình mặc cái áo này mình chống nạnh mình đi nói chuyện với người ta, tự nhiên vừa chống cái tay nhớ để xuống. Rồi nó giúp cho mình, nó giúp cho mình sao? Ở trong cái khuôn đó. Trong cái khuôn đó. Cho nên hồi xưa có một vị sư bà dạy chúng, người tu mình là cái bánh quy chứ không phải là cái bánh ít trần. Cũng là miếng bột nếp đó, nhưng mà để vào cái khuôn, ịnh nó ra, thì cái bánh mà có khuôn, cho nên kêu bánh quy. Còn bánh mà cũng cục bột nếp đó mà vò tròn để vào cái miếng giấy hấp, nó có thể nó nở, thà lè đó, kêu là bánh ít trần. Vậy thì mình là người tu, mình là bánh quy chứ đừng là bánh ít trần. Vì cái nó có cái quy luật của nó, nó có cái khuôn phép của nó. Và ai đi xuất gia rồi, cạo đầu rồi thì hay là các vị đi mà xuất gia giao duyên, đắp y xong thì vị hòa thượng mới khai. Đời trước quý vị có trồng nhân lành cho nên đời này các vị mới được cái tướng đầu tròn áo vuông. Cái lời khai thị đầu tiên của vị hòa thượng ấy, này các vị nên nhớ rằng đời trước các vị có trồng nhân lành. Nhân lành là thiện, thiện căn. Cho nên đời này mới được cái tướng đầu tròn áo vuông. Kể từ giây phút này, quý vị phải nhớ rõ, mình là người xuất trần thượng sĩ, xuất một người thượng sĩ siêu thoát cõi trần, gọi là xuất trần thượng sĩ. Tăng tục có phần, nam nữ riêng biệt, không phải bậc hiền đừng làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ tôn thờ. Siêng năng học hỏi, kinh tầm giáo điển. Như thế đó thì mình mới dụng tâm như vậy, thì mới không mất thời gian của mình mà không phụ cái chí nguyện của mình. Cho nên người nào đi tu cũng phải học cái phát bồ đề tâm văn hết. Phải đọc cho được cái tâm, cái văn phát tâm bồ đề. Năm nay ở bên Trúc Lâm, an cư như thường lệ là đại chúng trong chùa tâm niệm an cư 3 tháng với nhau. Và cứ cách một ngày là đọc phát bồ đề tâm văn một ngày. Hôm nay tụng công phu lăng nghiêm, ngày mai tụng phát tâm bồ đề tâm văn, phát bồ đề tâm văn. Rồi ngày mai tụng lăng nghiêm, ngày bữa kia tụng quy sơn cảnh sách. Đọc mấy cái văn đó để nó nhắc nhở mình. Rồi cái thứ bảy là gì? Cái thứ sáu là gì nhớ không? Nương vào đại nguyện. Thứ bảy thì phải nương vào các cái công hạnh, vì ta sẽ thành tựu tất cả những hạnh ấy. Thiện căn là sức mạnh tiềm tàng, đại nguyện là sức mạnh hướng tới tương lai, công hạnh là sức mạnh hiển bày trong hiện tại. Ba cái này nó phối hợp nhau. Thiện căn là sức mạnh ở trong mình. Đại nguyện là sức mạnh làm cho mình có cái hướng đi tới. Và hạnh nguyện là làm cho sự việc nó thành tựu được. Ba cái này. Ví dụ ha, mình có khả năng nấu ăn, lập chí mở nhà hàng là phát nguyện. Rồi bây giờ tới công hạnh là ứng dụng những cái món mình biết nấu trong cái menu của cái nhà hàng mình. Nhà hàng nổi tiếng, khách rất đông. Thì cũng như thế, chúng ta có căn lành mà chúng ta không lập nguyện và chúng ta không hành động thì cái kết quả nó không có mặt. Cho nên phải nương vào cái công hạnh. Nhưng mà đã nói là hạnh thì có phải là một không? Vạn hạnh. Nhưng mà vạn hạnh, nhưng mà hạnh nào cũng là hạnh. Mình lập cái đạo tràng tu, quý vị có thấy mỗi người mỗi hạnh không? Người thì á biết nấu ăn, người thì rửa chén, người đi chợ, người quét nhà. Trong một cái đạo tràng mà quá chừng tất cả các vị, mỗi người một tay và mỗi người mỗi việc, mà mỗi việc đó là mỗi hạnh, cho nên hạnh nào cũng đều là hạnh hết, cho nên mới gọi là đại hạnh phổ hiền, chứ đâu phải bình thường. Nếu mình biết nhìn nhận ra tất cả mọi người ai cũng có cái hạnh để mà tu, để mà sống hết, thì vị đó là đại hạnh. Còn nói ngược lại là mình là một Bồ Tát có khả năng nhìn ra tất cả mọi cái hạnh nguyện của người hết. Chữ đại là gì? Đại có ba nghĩa. Đại là lớn, đại là nhiều, đại là siêu việt. Làm những việc mà người khác không làm được với kiểu đại. Ví dụ ai cũng anh hai, mà anh hai đó anh mạnh nhất, anh quyền thế nhất, anh hét ra lửa nhất kêu đại ca. Anh cũng ca đó, nhưng mà anh là đại ca. Tại có. Như vậy thì cái chữ đại nó ba nghĩa. Cho nên trong kinh không, đại Phật đảnh, thì chữ đại đó không thể chỉ hiểu một nghĩa, một đơn thuần là đại là bự. Nó có cái gì trong đó mới kêu đại chứ. Thì to lớn cũng đại, mà nhiều cũng là đại. Nhưng có một cái đặc biệt hơn là gì? Nó thù thắng, nó siêu việt hơn những cái bình thường là đại. Cho nên mình mới có đại Bồ Tát. Chữ đại Bồ Tát không có nghĩa là cái ông đó, ông Bồ Tát ông bự lắm, 200 pound, 200 ký. Cái đó bự cái gì? Bự cái lượng thôi. Bự cái gì? Cái quantity hả? Cái chưa phải là cái quality. Cho nên đạo chư đại mà trong kinh thường dùng không phải bình thường như hiểu nghĩa của mình. Cái vị đó đó nhỏ xíu con à, nhưng mà làm những việc phi thường thì vị đó là đại. Trưởng giả cũng có ba nghĩa. Đâu phải giàu là kêu trưởng giả, đâu phải sang kêu trưởng giả, đâu phải lớn tuổi kêu trưởng giả. Mà trưởng giả nó còn có một cái trong đó nữa là gì? Là người đó có cái đức lớn. Giàu có là một, lớn tuổi là hai, đức lớn là ba. Giàu mà biết thương người, biết cảm hóa người, cái đó mới trưởng giả. Chứ không phải là anh giàu kêu trưởng giả đâu. Còn gọi là bửu, bửu là bảo đó. Tại sao kêu Phật bảo? Tại sao kêu Pháp bảo? Tại sao gọi là Tăng bảo? Thì cái chữ bảo đó không phải là nghĩa đơn thuần là quý báo. Đúng, nó nghĩa là quý báo rồi, nhưng mà ở trong cái chữ báo mà ở trong kinh muốn nói đây đó là vì sao? Là vì nó đặc biệt, nó có khả năng chuyển hóa mới gọi là quý. Anh có cục hột xoàn là quý, nhưng mà nó đâu làm anh hạnh phúc hơn đâu. Thì cái này nó chỉ quý cái vật chất, chứ nó chưa thể quý cái lượng. Nhưng mà trong cái người đó có một pháp tu, cái hạnh nhẫn nhục. À thì không tiền, không bạc, không gì hết, nhưng mà cái anh đó anh quý lắm á. Tại vì nhờ anh nhẫn mà tai ương nó hết, nhờ anh nhẫn mà mọi việc nó yên. Người có nhẫn là người có bảo vật trong tay. Nhẫn thị trân châu, chân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Người có một cái sức nhẫn là có viên ngọc. Người không có sức nhẫn là bị tai ương, hoạn nạn nó tới. Tại sao chúng ta quy y Phật bảo? Phật là gì mà phải quý? Bởi vì Phật làm có những cái siêu việt hơn mình. Phải qua ví dụ thôi. Phật có cả một cái giang sơn mà Phật bỏ, còn mình mới có một cái bóp mà chạy kiếm đầy đường á, lỡ để đâu con cái phone mất là thôi, mất ăn mất ngủ. Phật có rất nhiều mà Phật bỏ được, còn mình không có gì hết mà cứ giữ miết. Thấy có một cái đó là mình thua Phật rồi, chưa nói là bỏ cái những thứ khác nữa. Cho nên có một cái câu đối, Phật là người khí. Khí quốc thành, khí thê tử, khí thê noa, khí trân bảo, mình mới gọi là thế tôn. Phật là người có mà bỏ, còn mình thì sao? Gom. Mình là thâu gom. để ý coi, trời ơi, ta cần sâu chuỗi, ta niệm Phật đủ rồi, còn mình chuỗi nào không có. Nội cái tu thôi, đừng có nói thứ khác, nội cái chuỗi niệm Phật thôi. Mà thậm chí mình sắm chuỗi theo áo màu của mình. Áo tím chuỗi tím, áo xanh chuỗi xanh, chuỗi thôi đó. Còn áo tràng thôi, kiểu hai cổ chồng lên Đài Loan, kiểu Đài Loan có, kiểu ba chấn cũng có, thiêu thiêu gì đây cũng có. Nội cái áo tràng thôi cũng sắm đủ kiểu hết đó, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy rồi để đại chúng thấy là mình bị dính ở chỗ nào, rồi tại sao mình tu cũng có nhưng mà nó cứ chập chờn, nó cứ cà xịt cà đuổi vậy đó. Chứ đâu có gì đâu, nhưng mà mình sẽ có một thắc mắc là tại sao mình gọi là Phật bảo. Đó, bảo là ở cái chỗ mà có những cái phi thường siêu việt hơn mình. Còn nói pháp bảo, pháp là giáo pháp, mà mình có pháp không? Có, mình cũng có phương pháp, mà phương pháp mình toàn là gì? Lợi mình mà hại người không? Tính sao có lợi cho mình nhiều hơn mới được. Còn giáo pháp này, giải khổ cho vui. Mà quý vị đọc trong kinh có những lời Đức Phật dạy, có nhiều khi mình đọc xong rồi mình ngồi mình nói Phật thật, cái câu mà mình xưng tụng Phật là bậc nhất thiết trí, không có sai chút nào hết. Tại vì Phật biết rõ hết mọi cái tâm bệnh của chúng sanh. Mọi tâm bệnh của chúng sanh, mọi cái ngóc ngách, mọi cái góc cạnh của chúng sanh. Trời ơi, ba đời trật búa đủ kiểu hết. Cho nên quý vị mới nói tại sao trong giới luật mà nhiều như vậy, không ngoài mục đích trị tâm bệnh của mình thôi chứ có gì đâu. Mà mình nếu mà nói cho cùng ra, mình phải thương Phật. Phật thấy được cái ngõ ngách đó cho nên Phật nói. Mà nói để gì cho ai? Đâu phải vì cho Phật, vì cho mình. Mà hễ mà chúng sanh nào mà vấp vào cái ngõ nào mà Phật biết được rồi là Phật chế cái giới đó. Thí dụ như là một cái thầy đó, thầy đi mà thầy vừa đi mà thầy vừa cà hất vậy đó. Cái mấy Phật tử vô mét nó trời, thầy đi xấu quá. Cái Phật nói từ nay về sau các thầy không được đi tướng đó nữa. Thí dụ vậy đó. Rồi có thầy nọ đi đánh thằng xa cái tay về, cái có mấy vị vô mét Phật nói thầy tu gì mà đi kỳ quá. Thật ra đó, mấy cái đó để làm gì? Hầu làm cho cái mình trang nghiêm đẹp đó. Mà Phật nói vậy cho ai? Phật cách mình mấy ngàn năm mà Phật người Ấn Độ mắc gì mình. Nhưng mà hễ mình giữ cái đó thì tự nhiên thân tướng mình nó đẹp ra. Mà nó đẹp ra thì ai thương quý mình? Chúng sanh xung quanh thương quý mình. Mà họ thương quý mình thì họ, xin lỗi, nếu nói vật chất thì họ cung cho mình. Còn nếu nói tình thương thì họ quý trọng mình. Cho mình càng tu thì mình được càng lợi, chứ chẳng có mất mát gì đâu. Mà lỗi tội gì không tu. Cho nên rồi Phật như vậy mình mới gọi là pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chứ chữ bảo đó đâu có phải là như mình. Thí dụ quý vị thấy nè, mình có một cục hột xoàn là quý đúng không? Nó quý mà. Mà thật sự là cục hột xoàn đó đó, nó hơn tiền. Phải mà nó hơn cục đá. Mà thật sự nó là cục đá thôi. Nhưng mà tại vì cục đá này long lanh cho nên mình đặt nó là bảo. Bảo theo cái nhìn. Nhưng mà cái bảo đó chưa chắc nó làm mình hết khổ à. Lỡ mà đi đường mà lọt mất cái cục đó là trời ơi rồi. Em ơi em đâu rồi. Còn mà hễ cái đó đó, xài thì hết, để thì nó nguyên. Pháp bảo khác, càng xài pháp bảo càng tăng trưởng. Càng xài pháp bảo càng tăng trưởng. Cho chừng nào lỡ có được quý nhiều chừng đó, không mất đâu hết. Còn cái cục hột xoàn đó, xài thì hết, cất không tăng trưởng. Còn nếu mình ứng dụng cho mình tăng trưởng, mình ban rải cho người tăng trưởng, cho nên gọi là pháp bảo. Cho nên pháp bảo có thế lực, Chữ thế lực đem qua là sức mạnh gì cả, mà sức mạnh có khả năng chuyển hóa mọi cái đau khổ cho mình. Có rất nhiều Phật tử nếu mà không nhờ nghe pháp là khổ dữ lắm. Nhờ nghe pháp mà chuyển hóa rất lớn. Phật pháp giúp cho mình thấy rõ. Vừa rồi có một cô gửi cho Hòa cái hình con cổ 27 tuổi. Có Hòa nhìn cái hình đứa nhỏ Hòa thương quá. Mất lúc có 27 tuổi. Cô mới nói nếu mà con không có Phật pháp thì con chết rồi. Cho nên trong cuộc đời của mình á, mà hình như á, ai cũng sợ chết. Nhưng mà đụng gì cái muốn chết. Mất tiền á, tức muốn chết. Nó chọc mình giận, giận muốn chết. Vậy mới chết không? Dạ không. Để ý phải không? Nhưng mà không nghĩa là lúc nào mình cũng sợ chết hết, nhưng mà chết chắc. Chết chắc và cuối cùng là chắc chết. Phải có công hạnh ha. Một trong những cái mà có thể nhiếp hóa chúng sanh đó là cái việc hành động của mình gần gũi chúng sanh. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình có cùng đồng hành với chúng sanh đó thì mình mới có cảm thông với chúng sanh, và chúng sanh mới có cơ hội cảm thông với mình. Thưa đại chúng, là việc làm gì mình cùng làm với nhau đó, luôn luôn nó học hỏi với nhau, hay lắm. Đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám là gì? Nương vào tất cả Bồ Tát, vì ta sẽ đồng hành, đồng nhất trí tuệ với các ngài. Bồ Tát á, là bậc sẽ tu lâu dài với chúng ta. Các ngài là những bạn đồng hành đồng tu, không những trong đời mà còn trong nhiều đời sau. Thường thường á, cái gì mà nó lợi tha người ta đều dùng chữ Bồ Tát để nói hết. Thí dụ như cái người đó có một chén cơm mà đem tặng cho người khác, nó trời anh đó có tâm Bồ Tát. Cái gì mà mình làm lợi cho mọi người thì những hành động đó đều gọi là hành động của Bồ Tát, chứ không phải chỉ một việc gì gọi là to lớn. Chúng sanh mình làm việc gì mà mình thấy đặc biệt cái mình nói ồ anh đó tâm Bồ Tát lắm. Thí dụ như mỗi lần đi chùa mình biết trên đường mình đi là sẽ đi ngang năm nhà của năm bác, đi không cũng uổng xe, thôi tấp vô rước năm bác đi chùa luôn, thì năm bác đó mới nói đây là Bồ Tát của con đó thầy, giúp con đi chùa. Rồi thậm chí có những Bồ Tát á, mỗi một lần lễ lọc gọi phone nhắc cho bạn bè đó. Cho nên cái hành động của Bồ Tát tuy nó nhỏ nhưng mà nó có công năng đưa chúng sanh hướng thượng. Thí dụ á, mình đang làm một cái đó, một cái đứa nhỏ, một cái bạn trẻ, hàng con cháu của mình nó làm cái đó, đừng có buồn, mình phải mừng. Thật sự ra mình làm mấy chục năm rồi, hôm nay mình thấy có người tiếp nối với mình vui lắm. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ ví dụ như ngoài đời nói trong ca sĩ đi, Chế Linh mà có được trường vũ của Chế Linh vui không? Có truyền nhân. Cô Thái Thanh mà có được cô Ngọc Hạ, cô vui không? Vui, vì có truyền nhân. Vì dòng cái âm điệu của mình, cái lời nhạc của mình, cái giọng hát của mình có người sao tiếp nối. Thì cái tâm lượng của một người ca sĩ mà hàng anh chị, hàng cô chú thấy con cháu mình đời sau nó tiếp nối được vui. Để cho cái văn hóa, cái âm hưởng Việt, nhạc nhạc Việt Nam nó không mất. Đó, đời mà người ta còn nghĩ thế thì huống chi đã đảo. Cho nên mình thấy một cái người trẻ nào trong đạo của mình, trong chùa mình mà nó giỏi, bằng mình, hơn mình, vui chứ không buồn. chưa nói gì hết đó, mình chỉ đồng tâm hoan hỷ thôi, mình là tâm Bồ Tát. Cho nên rồi cái người nhỏ đó đó, nó không có thấy lẻ loi, vì nó làm một cái việc mà người lớn đi trước làm, lỡ có gì nó hỏi ý thì nó vui là gì? Nó có cái người Bồ Tát đồng hành. Nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu á, mà mình có những cái vị xung quanh mình mà họ cùng tu với mình tu tiến dữ lắm. Mình tu mà có mình tu ở nhà cũng được, nhưng mà cái tiến bộ nó ít hơn vì không có ai sắp tấn nhắc nhở mình. Nè, ví dụ quý vị vô đây nè, chắc gì mà mỗi ngày quý vị đúng 5 giờ quý vị dậy đâu. Nhưng mà nhờ vô trong này nè, tập thể người ta dậy 5 giờ thì mình cũng dậy 5 giờ. Mặc dù dậy rồi bắt đầu mình ngáp lên, ngáp xuống, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình gật lên, gật xuống. Mình nói dạ con đồng ý lắm, thầy giảng hay quá, đủ thứ hết. Nhưng mà ít ra cái thân mình nó cũng tinh tấn. Mặc dù cái này nó chưa tinh tấn, ít nhất cái thân nó tinh tấn, nó chịu nghe lời mình. Chứ ở nhà là nó nói đi ngủ đi, cái là mình đi liền à. Nó tu hành đâu cần hành thân ép sát thế, là nó đi liền. Nhưng mình vô trong này, cho nên đại chúng nó có cái năng lực, cho nên gọi là tăng bảo. Tăng bảo có năng lực hướng dẫn cho mình cùng tu cùng học. Chứ đâu có. Còn thí dụ bây giờ nè, mình cũng đi tập một cái nhóm, nhưng mà nhóm đó họ uống rượu, họ nhậu, họ đánh bài, thì mình cũng theo cái lực đó mình đi thôi. Thấy không? Thành thử là mình quy tụ thành một cái nhóm có sức mạnh. Thì sức mạnh gì? Sức mạnh của sự hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, hay là sức mạnh của những cái hướng mà làm cho mình thêm tốn tiền bệnh tật. Cái nào nó cũng có sức mạnh cả, nhưng mà mình phải có chánh niệm để mình thấy sức mạnh nào để mình cần. Mình đi vô trong chùa mà cả đại chúng ai cũng mặc đồ vật họ trơn, cái tự nhiên thấy mình cũng thích. Hồi xưa mình mặc lẻo phẻo con mình cảm thấy mình sao giống như lập dị, nhưng không có. Giờ đại chúng ta mặc vậy, cái mình mặc khác cho nó kỳ. Cho nên mình ai cũng đồ vật họ, cái mình cũng cùng đồ vật họ. Cho nên các vị thấy không, duy có Bồ Tát Địa Tạng là tướng người xuất gia thôi. Còn Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Thù vàng vòng đeo đỏ người hết. Tóc nè, Bồ Tát nào cũng có tóc. Quan Âm có tóc, Quan Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc đeo. Chỉ có một mình Bồ Tát Địa Tạng là cái tướng người xuất gia. Sao lạ vậy? Tại vì Bồ Tát mà còn tóc, còn đeo vàng vòng là Bồ Tát nhập thế đồng hành với mình. Nhưng mà anh muốn đi tới cái con đường thoát ly địa ngục giải thoát không ngoài hình ảnh xuất gia. Mặc dù kêu đi xuất gia gieo duyên, trời nói nghe bốn chữ ghê gớm không? Xuất gia gieo duyên. Vậy mà vô trong đạo tràng xuất, đáng lý xuất gia rồi đó ha, là đầu phải cạo nha. Vậy mà giờ quý thầy thương quá, quý thầy chỉ sức có một chổng cho nó. Là tự ý rồi vậy. Rồi đồng thời cho mình là không cần phải cạo đầu, nhưng cố gắng gieo duyên của người xuất gia tối đa. Mấy cái này nè, lột được cất lột hết đi. Mà nhiều khi mình đã vô rồi mà mình còn chưa có thật sự, là tại vì mình còn quen theo cái mà hằng ngày của mình đó. Sáng cũng phải sương sương chút. Bình thường tôi đi tiệc tôi làm đậm lắm mà, nhưng mà tôi thấy ngày thường phải cho tôi nhẹ nhẹ sương sương chút đó. Mình nói một cái đơn giản đó thôi. Thật ra các vị Bồ Tát mà người ta chung cùng một cái đạo tràng là người ta không là mình không. Nương vào các vị Bồ Tát. Cho nên có nhiều khi mình thối tâm mà có Bồ Tát nhắc mình, Bồ Tát đó là Bồ Tát bạn của mình. Bây giờ đó mình chưa thuần phải không? Mình vừa làm Bồ Tát tập sự đi. Ai chưa thọ giới Bồ Tát thì làm Bồ Tát tập sự. Không cần thọ giới nhưng mà làm Bồ Tát tập sự. Bồ tập sự là làm sao? Những gì mà Bồ Tát làm mình làm trong khả năng của mình. Thí dụ mình thấy người ta bệnh, mình chăm sóc một chút. Ở nơi nào có pháp, mình có phương tiện, mình đi đi nghe. Rồi mỗi ngày tập nghe pháp, nghe cho nó quen. Tại vì cái tai của mình nó nghe, nào giờ nghe nhạc, xem phim, bây giờ tập xem cái khác, chuyển nó từ từ làm Bồ Tát tập sự. Đó là mình nương vào Bồ Tát. Cái thứ chín, thôi mình dừng đi để chiều mình nói giờ hết giờ. Chiều nay trưa nay là 2:30 thầy Pháp Ân phải không? Là tối 7:30 Pháp Hòa. Thì nếu quý vị có những cái thắc mắc khi mình tu tập viết giấy, vì mình còn hai cái nữa mình nói tối nay chút cái là mình trả lời những câu hỏi. Thì bây giờ mình nói cho nó lố giờ, lố giờ cái bị la. Không phải ai la mà cái người làm băng dĩa la. Thôi mình dừng ở đây để đại chúng nghỉ buổi sáng ha, để mình hồi hướng. Trước khi mà đại chúng hồi hướng đó, thì Pháp Hòa xin nhắc là khi mà mình học Phật Pháp đó, thì đừng có nghĩ là ô cái này nó rất là Phật Pháp. Thật ra Phật Pháp bất ly thế gian, Phật Pháp không rời thế gian đâu. Vì thế gian có mặt cho nên những lời Phật dạy này có mặt, chứ không phải những cái này cho ai cả, mà cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình qua một cái hình thức là một bài kinh vậy đó. Nhưng mà thật sự đừng nghĩ rằng những bài kinh này nó rời khỏi những cái bình thường trong thế gian cuộc sống của mình. Thế là chúng quý vị nhớ một điều là lời Phật dạy không ngoài mục đích cho chúng ta ứng dụng ngay trong cuộc sống này, chứ không phải là để cho chúng ta đem đi đâu và làm gì cả. Cho nên dù có nói cao xa cỡ nào, kinh điển đại thừa cỡ nào, cũng không ngoài cái chuyện là cho chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống này. Chẳng qua là một hình thức, một cái cách nói khác thôi. Nghe thì rất là những danh từ rất Phật Pháp, nhưng mà những cái danh từ đó chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mình hiểu vậy, mình nắm bắt được cái đó đó, thì khi mình học kinh đại thừa mình không có thấy nó khô khan, và mình không có thấy cái gì nó xa. Mà rõ ràng là Đức Phật, quý vị nhớ Đức Phật ra đời vì mục đích gì không? Hả? Ai nhớ? Nghe quý thầy nói hoài đó. À, Phật ra đời chỉ vì một việc là khai cho chúng sanh, phải không? Chỉ cho chúng sanh, gọi là khai thị. Ngộ là tỉnh được cái đó, để nhập được với cái đó, bốn chữ thôi. Khai, thị, ngộ, nhập. Mở cho mình, chỉ cho mình nhận cái đó và thấm nhập được với nó. Thí dụ nè, mình mê không biết, Phật khai cho mình tỉnh. Tỉnh xong rồi chỉ cái này là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường hết khổ. Ồ, ngộ. Ngộ ra rồi thì giờ làm gì? Ứng dụng tu sao? Muốn giảm khổ nào? Ứng dụng đó. Muốn bớt tham không? Bố thí. Muốn giảm sân không? Từ bi. Muốn giảm si không? Trí tuệ. Phật chỉ cho mình để mình nhận, mình ngộ nhập, cho nên không có cái gì xa cả. Bốn chữ thôi. Mục đích của chư Phật ra đời vì bốn chữ: khai, thị, ngộ, nhập. Rồi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.